Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022. Các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam vừa trao thư cho đại diện chính phủ Ukraine ở Hà Nội để bày tỏ sự ủng hộ nhân dân Ukraine và lên án chủ nghĩa bá quyền Putin.
Sở dĩ với chúng tôi bay là ủng hộ như thế là tại vì chính phủ Việt Nam thì không tỏ lòng ủng hộ là bỏ cái phiếu trắng.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nga chặn truy cập trang web của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA và BBC. Tổng thống Putin cảnh báo các nước láng giềng chớ có leo thang căng thẳng. Nga chiếm nhà máy hạt nhân Ukraine gây lo ngại về việc giám sát phóng xạ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chính phủ Việt Nam đang tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu, giữa lúc số ca nhiễm hàng ngày vượt qua mốc 125.000 ca. Chủ trương này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra hôm 3 tháng 3. Truyền thông Việt Nam loan tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả, tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh. Trang Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng Việt Nam nên tiến tới xem COVID-19 là bệnh đặc hữu, từ đó giảm gánh nặng cho nhà nước. Trang này dẫn lời bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanborn cho biết các lý do để Việt Nam xem xét COVID-19 là bệnh đặc hữu bình thường, tương tự như các bệnh lý đường hô hấp do các virus khác gây nên, là Việt Nam có độ bao phủ vaccine cao. Các ca nhiễm hiện nay chủ yếu là do biến chủng Omicron gây ra với số ca chuyển nặng và tử vong không cao. Hiện đang khan hiếm nghiêm trọng về kit xét nghiệm, thuốc điều trị, khủng hoảng nguồn nhân lực lao động và hệ thống y tế. Trang Người Lao Động vẫn là các chuyên gia cho biết khi COVID-19 là bệnh đặc hữu, tức sẽ không xem COVID-19 là đại dịch nữa mà coi như là một bệnh lý chuyên khoa truyền nhiễm, bệnh chuyên khoa thông thường. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng với số ca mắc COVID-19 hiện đang tăng lên như hiện nay, thì việc coi COVID-19 là bệnh đặc hữu cần thêm nhiều thời gian. Thông tin của Bộ Y tế Việt Nam hôm 4 tháng 3 cho biết, tính từ chiều ngày 3 tháng 3 đến chiều ngày 4 tháng 3, cả nước ghi nhận 125.587 ca mới tại 63 tỉnh thành, trong đó có gần 80.000 ca trong cộng đồng. Kể từ khi đại dịch bùng phát cho đến nay, Việt Nam ghi nhận 3.987.287 ca nhiễm và 40.647 ca tử vong. Trong một báo cáo đưa ra hôm 3 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam nhận định rằng số ca bệnh COVID-19 nặng và tử vong hiện đang giảm xuống, với tỷ lệ tử vong giảm từ 2,45% xuống còn 1,54%. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, Việt Nam cho đến nay đã nhận được 218 triệu liều vaccine COVID-19 và đã tiêm gần 202 triệu liều cho người dân. Bộ Y tế Việt Nam dẫn một khảo sát gần đây cho biết, có đến 96% người dân Việt Nam hài lòng với các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ.
Mỹ vừa viện trợ thêm cho Việt Nam 34 tủ đông âm sâu để giúp quốc gia Đông Nam Á mở rộng khả năng lưu trữ vaccine COVID-19. Số tủ đông này đã được Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 4 tháng 3. Đây là một phần trong số 111 tủ đông âm sâu mà Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho Việt Nam với tổng trị giá 1 triệu đô la. 77 tủ đông trước đó đã được Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển giao cho Bộ Y tế Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái. Với độ lạnh đạt từ âm 80 độ C đến âm 20 độ C, loại tủ đông lạnh do Hoa Kỳ tài trợ sẽ giúp cho Việt Nam bảo quản và phân phối vaccine công nghệ mRNA một cách an toàn. Mỗi tủ đông âm sâu có thể chứa được 175.000 liều vaccine COVID-19. Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper nói những tủ đông âm sâu này sẽ giúp cho Việt Nam tăng cường khả năng kiểm soát COVID-19, và việc tài trợ thể hiện tinh thần hỗ trợ và hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam trong 26 năm qua. Ông nói, tôi tin tưởng chắc chắn rằng hợp tác cùng nhau chúng ta có thể vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra, đồng thời cải thiện đời sống và sinh kế của người dân Việt Nam trên khắp đất nước. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ người dân Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19, và phía Mỹ sẽ tiếp tục vận động để cung cấp thêm vaccine COVID-19 cho Việt Nam cho đến khi có đủ vaccine cho những người có nhu cầu tiêm phòng. Trước đó, Mỹ đã tài trợ hơn 26 triệu liều vaccine COVID-19, 100 máy thở và nhiều thiết bị y tế để giúp cho Việt Nam đối phó với đại dịch. Tin cho hay, số tủ đông âm sâu mới sẽ được phân bổ cho Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175 và CDC của 20 tỉnh thành phía Nam để hỗ trợ cho chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam hiện nay.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam vừa trao thư cho đại diện chính phủ Ukraine ở Hà Nội, bày tỏ sự ủng hộ nhân dân Ukraine trước sự xâm lược của Nga và lên án chủ nghĩa bá quyền Putin. Hôm 3 tháng 3, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Mai và giáo sư Nguyễn Đình Cống, đại diện cho 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam và hơn 150 cá nhân, đã đến Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội và trao thư ủng hộ nhân dân Ukraine cho đại biện lâm thời Natalia Jinkina. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nói với VOA.
Rất là thông cảm, thương xót nhân dân Ukraine đã bị là cái tinh, bị cái Nga, bị cái lực lượng phản động Nga xâm lược đánh. Thế thì chúng tôi bày tỏ cái lòng ủng hộ. Sở dĩ mà chúng tôi bày cái lòng ủng hộ như thế là tại vì trong cái hội nghị, trong cái cuộc họp Liên Hợp Quốc vừa rồi, chính phủ Việt Nam thì không tỏ là ủng hộ, là bỏ cái phiếu trắng. Thế thì chúng tôi nói đấy là việc của chính phủ, của cái bỏ phiếu trắng. Chứ mà chúng tôi là người dân, chúng tôi có quyền là nói lên cái lòng ủng hộ. Chúng tôi không dám nói là thay mặt cho toàn thể nhân dân Việt Nam, nhưng mà cũng là thay mặt cho một số những cái tổ chức xã hội dân sự và một số cá nhân. Thì chúng tôi cũng nói lên cái tiếng nói rằng là chúng tôi ủng hộ, đã thông cảm, đồng cảm, ủng hộ nhân dân Ukraine và chống lại cái sự xâm lược của Nga, Putin.
Bức thư đăng trên trang Boxside có đoạn viết: là một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh cho đến tận cuối thập niên 1980, người Việt Nam chúng tôi thấu hiểu cái giá mà Ukraine phải trả để giữ vững được chủ quyền và nền dân chủ của mình trước chủ nghĩa bá quyền Putin. Đại diện các tổ chức xã hội nhân sự nhấn mạnh, chúng tôi kiên quyết lên án hành vi xâm lược trắng trợn của Putin vào Ukraine và hoàn toàn ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân và chính phủ Ukraine. Việc bảo vệ Ukraine lúc này không chỉ là bảo vệ hòa bình, mà còn là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa mới thoát khỏi quá khứ độc tài. Là những người yêu chuộng tự do, chúng tôi luôn đứng bên cạnh nhân dân Ukraine để gìn giữ nền dân chủ của các bạn. VOA đã liên lạc đại diện ngoại giao của Nga tại Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của họ đối với bức thư này, nhưng chưa được phản hồi. Vào ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức kỳ họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraine và ra nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự và rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine. Có 141 trên 193 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. 5 nước bỏ phiếu chống bao gồm Nga, Belarus, Triều Tiên, Syria, Eritrea. Còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Việt Nam. Hôm 2 tháng 3, ngay sau khi Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bà Jinkina bày tỏ sự thất vọng. Bà viết trên Facebook, trong số tất cả các thành viên ASEAN, chỉ có Việt Nam và Lào đã bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi rất thất vọng. Trong khi đó, Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam, đã bỏ phiếu thuận và bày tỏ sự đồng hành với nhân dân Ukraine. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Campuchia phát đi hôm 3 tháng 3 được bà Jinkina chia sẻ trên Facebook có đoạn viết: Campuchia bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ngày càng gia tăng và điều kiện nhân đạo ngày càng tồi tệ do các hoạt động quân sự thù địch đang diễn ra ở Ukraine, mặc dù tuyên bố của Phnom Penh không đề cập đến Nga.
Một thống kê mới công bố vào ngày 3 tháng 3 của Bộ Nội vụ Anh cho biết, nước này đã ghi nhận số người bị nghi là nạn nhân buôn người cao kỷ lục trong hơn một thập niên qua, trong đó số nạn nhân người Việt Nam cao thứ ba, chỉ sau số người bản xứ và người Albania. Báo cáo của Anh cho biết tổng cộng có 12.727 nạn nhân tiềm tàng của nạn buôn người, nô lệ và cưỡng bức lao động đã được xác định vào năm 2021, tăng hơn 10.600 người so với năm trước và năm 2019. Đây là con số cao nhất kể từ khi hồ sơ thống kê của Anh được bắt đầu thực hiện vào năm 2009, với 522 người được xác định vào lúc đó. Trong số nạn nhân được xác định vào năm ngoái, có 9.790 người, tương đương với 77% là nam giới, và 2.923 người, tương đương với 23% là nữ giới. Nhưng điều đặc biệt đáng lo ngại là có đến gần một nửa số nạn nhân, 5.468 người, chiếm 43% là trẻ em. Báo cáo cho biết thêm rằng số người đến từ Việt Nam đông thứ ba, chiếm 8% trong tổng số nạn nhân buôn người ở Anh vào năm ngoái, chỉ sau người Anh 31% và người Albania 20%. Kể từ sau khi xảy ra vụ 39 nạn nhân buôn người Việt Nam bị chết ngạt trong xe tải vào năm 2019, chính quyền Anh và nhiều nước châu Âu đã thực hiện các chiến dịch trấn áp các mạng lưới buôn người đã phát triển mạnh mẽ trong thập niên qua. Một số người Việt cũng đã bị các tòa án ở Anh, Bỉ kết án nhiều năm tù vì tham gia vào các mạng lưới buôn người này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói hôm 3 tháng 3 rằng bà ủng hộ việc cấm nhập khẩu dầu của Nga vào Mỹ. Và đây là sự ủng hộ mạnh mẽ có thể tiếp thêm sức mạnh cho Tổng thống Joe Biden khi Mỹ và các đồng minh toàn cầu tìm cách cô lập chế độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đó, bà Pelosi nói về việc chấm dứt nhập khẩu dầu của Nga vào Mỹ. Hãy cấm nhập, vẫn lời bà. Việc tìm được điểm chung trong động thái dùng chính sách năng lượng để chống lại cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine sẽ là một bước đột phá đối với Quốc hội Mỹ lâu nay bị chia rẽ. Quốc hội Mỹ đã thể hiện quyết tâm cao trong việc cùng đoàn kết và ủng hộ người Ukraine, nhưng họ gặp khó khăn về các bước cụ thể để có thể giúp nền dân chủ kiểu phương Tây này chống lại cuộc xâm lược của Nga. Các đảng viên Cộng hòa trong những ngày gần đây thúc đẩy về lệnh cấm nhập dầu của Nga với sự ủng hộ của một số đảng viên dân chủ mong muốn trừng phạt ông Putin. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đè bẹp ngành dầu khí trong nền kinh tế của Nga? Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Đảng Cộng hòa bang South Carolina nêu ý kiến, đó sẽ là một đòn hỗn hợp chết chóc giáng xuống nền kinh tế Nga, vẫn lời ông Graham. Thượng nghị sĩ Ed Markey, một đảng viên dân chủ theo đường lối tự do thuộc bang Massachusetts và là người ủng hộ hàng đầu cho các chiến lược về biến đổi khí hậu, cũng ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng thống Biden không mặn mà. Ông lo ngại rằng lệnh cấm có thể làm gián đoạn thị trường toàn cầu hơn nữa và làm tăng giá xăng hiện đã khá cao rồi. Giá xăng trung bình ở Mỹ là gần 3,73 đô la một gallon, xấp xỉ 0,99 đô la một lít hôm 3 tháng 3, tăng thêm gần 1 đô la so với một năm trước. Thượng nghị sĩ Joe Manchin, Đảng Dân Chủ bang West Virginia và Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, Đảng Cộng Hòa bang Alaska, trong một cuộc họp báo hôm 3 tháng 3, đã giới thiệu một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn việc Mỹ nhập khẩu dầu của Nga. Nội dung dự luật sẽ là ngăn chặn việc nhập khẩu dầu của Nga vào Mỹ bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đây là việc mà Tổng thống Biden có thể tự mình ban bố. Dự luật nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Ngành năng lượng có mức độ quan trọng rất cao đối với nền kinh tế Nga, và ngành này cũng là thế lực chính trị khiến cho nhiều nước phải phụ thuộc vào chế độ của ông Putin. Mỹ nhập khẩu một lượng dầu nhỏ nhưng cũng đáng kể từ Nga, khoảng 7% tổng lượng nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Một số tổ chức công nghiệp của Hoa Kỳ cho rằng có lẽ con số đó thậm chí còn thấp hơn thế. Năm 2021, Mỹ nhập khẩu khoảng 245 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga.
Các
Các chuyên gia nguyên tử nói rằng việc Nga chiếm một nhà máy điện hạt nhân của Ukraine làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận dữ liệu bức xạ, mặc dù họ nhấn mạnh rằng họ không thấy có những nguy cơ phóng xạ tức thời và một cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc nói rằng các lò phản ứng của nhà máy không bị hư hại. Quân Nga đã chiếm được nhà máy Zaporizhia, nhà máy lớn nhất châu Âu, sau khi tấn công vào sáng sớm thứ Sáu 4 tháng 3 gây ra hỏa hoạn ở một cơ sở huấn luyện cao 5 tầng liền kề, chính quyền Ukraine cho biết. Trái lại, phía Nga đổ lỗi về vụ tấn công nhà máy này do những kẻ phá hoại Ukraine, theo cách dùng từ của Nga. Theo một báo cáo hôm 4 tháng 3, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho hay các lò phản ứng của nhà máy này không bị hư hại và các nhân viên vẫn tiếp tục vận hành các cơ sở hạt nhân trong khi quân Nga kiểm soát khu vực này. Hệ thống giám sát bức xạ tại địa điểm này vẫn hoạt động bình thường và không xảy ra tình trạng phát tán chất phóng xạ, ông Grossi cho biết. Park Jong-un, giáo sư tại khoa năng lượng và kỹ thuật điện của Đại học Dongguk nói ông nghĩ rằng việc chiếm giữ nhà máy không gây ra mối nguy phóng xạ lúc này. Nhưng ông nói thêm rằng Nga có thể ngăn cản việc truy cập công khai và dữ liệu bức xạ, từ đó gây ra nhiễu loạn thông tin. Ông Park, người từng làm việc tại các hãng điện quốc doanh từ năm 1996 đến năm 2009 và cũng tư vấn về việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân, nói tiếp, xin trích. Họ có thể khiến mọi người thắc mắc, khiến người ta hoang mang và gieo rắc nỗi sợ hãi, hết trích. Vụ hỏa hoạn tại cơ sở Zaporizhia đã được dập tắt, nhưng nó đã làm dấy lên mối lo ngại rất hiện hữu về khả năng xảy ra thảm họa. Edwin Lehman, Giám đốc An toàn Điện Hạt Nhân, thuộc Hội Liên hiệp các nhà khoa học hữu trách ở thủ đô Washington của Mỹ nói. Ông Lehman nói cụ thể hơn, xin trích. Ví dụ, giả định rằng đám cháy lan rộng, mặc dù trường hợp này có vẻ như không phải vậy, nó có thể vô hiệu hóa hệ thống điện của nhà máy và dẫn đến một sự kiện rất giống như vụ Fukushima nếu hệ thống làm mát không được khôi phục kịp thời. Hết trích. Trên bình diện rộng hơn, các chuyên gia bày tỏ lo lắng về khả năng tiếp cận dữ liệu thời gian thực cần thiết để đánh giá tình hình bức xạ trên mặt đất. Trang web chính thức đăng các kết quả đo phóng xạ tại địa điểm Zaporizhia không thể truy cập được ngay trong buổi chiều 4 tháng 3, ông Lehman cho hay. Theo Kenji Nanba, người đứng đầu Viện Phóng xạ Môi trường của Đại học Fukushima và từng tham gia một dự án nghiên cứu chung với các nhà khoa học Ukraine, kể từ khi quân Nga chiếm quyền kiểm soát Chernobyl vào tuần trước, là nơi đã xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới và hiện là nhà máy điện không hoạt động. Việc giám sát mức độ phóng xạ ở đó đã trở nên khó khăn hơn.
Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu, 4 tháng 3 kêu gọi các nước láng giềng của Nga chớ có leo thang căng thẳng. Lời kêu gọi được đưa ra ở thời điểm đã được 8 ngày kể từ khi Moscow đưa quân xâm lược Ukraine. Không hề có ý định xấu nào đối với các nước láng giềng của chúng tôi và tôi cũng khuyên họ chớ có leo thang tình hình, chớ có đưa ra bất kỳ hạn chế cấm đoán nào. Chúng tôi thực hiện mọi nghĩa vụ của mình và sẽ tiếp tục thực hiện chúng, ông Putin phát biểu trên truyền hình. Chúng tôi hiện hoàn toàn không thấy cần phải làm trầm trọng thêm hoặc làm xấu đi mối quan hệ của chúng ta. Tất cả các hành động của chúng tôi, nếu chúng nảy sinh, đều luôn nảy sinh chỉ vì phải đáp lại một số hành động không thân thiện như hành động chống lại Liên bang Nga, vẫn lời ông Putin. Buổi tường thuật trên truyền hình cho thấy ông Putin ở trong tư dinh tại ngoại ô Moscow và tham gia qua mạng một buổi lễ thượng cờ khai trương một tuyến phà ở miền Bắc nước Nga. Cũng hôm 4 tháng 3, các ngoại trưởng của khối Liên hiệp châu Âu họp ở Bruxelles và nói rằng khối này sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney cho biết là vòng trừng phạt thứ tư có thể ảnh hưởng đến nhiều ngân hàng nữa của Nga trong việc họ tiếp cận với hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT, cũng như cấm các tàu Nga đến các cảng châu Âu và cắt giảm nhập khẩu từ Nga. Ông nói, tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ cấm các mặt hàng nhập khẩu khác như thép, gỗ, nhôm và có thể cả than nữa. Tuy nhiên, ngay lúc này vẫn chưa rõ khi nào thì 27 quốc gia EU có thể nhất trí về các biện pháp cụ thể.
Khi quân đội Nga từ từ tiến vào thủ đô Kiev của Ukraine hôm 3 tháng 3, một số người ở Moscow đã cố gắng chạy ra nước ngoài đến những nơi chưa cấm các chuyến bay từ Nga, bấm bụng chịu giá tăng vọt trong lúc khẩn trương tìm đường trốn thoát. Điện Kremlin bác bỏ đồn đoán rằng chính quyền Nga có ý định thiết quân luật hay sẽ ngăn chặn nam giới trong độ tuổi chiến đấu rời đất nước, nhưng một số người không muốn mạo hiểm ở lại. Một người đàn ông Nga, người đã chuyển về Moscow từ Tây Âu khoảng một năm trước cho biết anh đã mua vé máy bay đến Istanbul vào cuối tuần và cho biết sống ở Moscow có thể không còn khả thi nữa. Người đàn ông 29 tuổi này nói với yêu cầu giấu tên, xin trích. Tôi lo lắng chính quyền sẽ ra lệnh tổ động viên vào ngày mai và tôi sẽ không thể bay ra nước ngoài. Trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, tôi cũng không thấy cảnh địa ngục như vậy khi tôi về nước một năm về trước. Hết trích. Một người đàn ông khác 38 tuổi cho biết ông đã mua được một vé máy bay rất đắt tiền để bay đến Trung Đông vào cuối tuần. Ông nói với điều kiện ẩn danh, xin trích. Tôi không muốn chiến đấu trong cuộc chiến này. Chúng tôi đã nghe rất nhiều tin đồn và tôi không tin tưởng Điện Kremlin nói rằng tin đồn không đúng sự thật. Hết trích. Giá vé máy bay đã tăng vọt kể từ khi Nga đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không thuộc Liên minh châu Âu và nhiều nước khác để ăn miếng trả miếng đối với các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt, hạn chế nghiêm trọng khả năng đi lại của người Nga. Các biện pháp trừng phạt chưa từng có của phương Tây đối với Moscow đã khiến giá cả tăng cao và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Nga bình thường, trong khi những người biểu tình phản đối đã nhanh chóng bị bắt giữ. Khoảng 7.669 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản chiến kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, theo nhóm giám sát biểu tình OVD Info. Sau khi giao mèo của mình cho gia đình chăm sóc, một phụ nữ 29 tuổi đã bay đến Israel vào Chủ nhật trước khi giá cả tăng hơn nữa, do lo lắng rằng mọi thứ ở Moscow chỉ có thể tệ hơn mà thôi. Cô nói, xin trích, tôi xấu hổ vì tôi không ở lại Nga, rằng tôi không chiến đấu đến cùng, không xuống để biểu tình. Nhưng nếu anh xuống đường chống chiến tranh, họ sẽ bắt giữ anh và có luật này về tội phản quốc. Hết trích. Viện Công tố Nhà nước Nga hôm 27 tháng 2 đã đưa ra lời nhắc nhở rằng bất kỳ ai hỗ trợ tài chính hay hỗ trợ gì khác cho một nước hay tổ chức quốc tế nước ngoài gây hại cho an ninh của Nga đều có thể bị kết tội phản quốc và đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam. Những người khác phải đối mặt với những rào cản thủ tục. Dân Nga phải xin thị thực thực tế để vào hầu hết các nước châu Âu và trước trung tâm thị thực Ý ở Moscow vốn chỉ chấp nhận những ai đến theo hẹn trước, có vài người xếp hàng, với buổi hẹn sớm nhất phải hơn một tuần nữa mới có. Một người phụ nữ Nga 40 tuổi nói, xin trích, tôi sẽ đặt hẹn vào ngày 11 tháng 3, mặc dù những gì có thể xảy ra trong tương lai gần là đáng sợ và bất chắc. Tôi muốn thị thực sẵn sàng, tôi nghĩ họ sẽ cho tôi vào với xét nghiệm PCR và sau đó tôi sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Hết trích. Vaccine Sputnik V của Nga chưa được EU chấp thuận. Điều đó có nghĩa là nhiều người Nga không được trích ngừa với loại vaccine được công nhận ở phương Tây có thể bị từ chối nhập cảnh vì lý do y tế. Không chỉ người Nga đang tìm cách bỏ trốn, một phụ nữ Philippines làm bảo mẫu ở Moscow cũng đang xin visa. Cô nói, tôi rất muốn xin visa, tôi sợ ở đây.
Hãng Microsoft hôm thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 cho biết là họ đình chỉ việc bán các sản phẩm và dịch vụ mới của họ ở Nga, trở thành công ty phương Tây mới nhất xa lánh Moscow sau khi Nga xâm lược Ukraine. Một số công ty lớn trong đó có Apple, Nike và Dell Technologies đã cắt đứt quan hệ với Nga khi các quốc gia phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Moscow sau cuộc xâm lược. Hôm 1 tháng 3, Apple cho biết là họ đã tạm dừng tất cả các hoạt động bán sản phẩm ở Nga. Dell đã thực hiện động thái tương tự hồi tuần trước. Ngoài việc ngừng bán sản phẩm mới, Microsoft đã ngừng nhiều mảng kinh doanh của họ ở Nga theo lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ, chủ tịch của công ty Brian Smith cho biết. Trong những ngày gần đây, các công ty công nghệ cũng đã có động thái hạn chế các phương tiện truyền thông do nhà nước Nga kiểm soát, bao gồm RT và Sputnik, để đáp lại yêu cầu từ các chính phủ và lời kêu gọi về ngăn chặn sự lan truyền nội dung tuyên truyền của Nga. Nga gọi cuộc xâm lược của họ ở Ukraine là một chiến dịch đặc biệt. Đầu tuần này, Microsoft cho biết là họ đã gỡ bỏ các ứng dụng di động của RT khỏi Windows App Store và cấm quảng cáo trên các phương tiện truyền thông do nhà nước Nga tài trợ. Meta Platforms, hãng mẹ của Facebook và Google cũng như YouTube thuộc hãng Alphabet cũng đã thực hiện các biện pháp hạn chế phương tiện truyền thông nhà nước Nga kiếm tiền từ quảng cáo trên nền tảng của họ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một vấn đề nổi lên từ việc Nga gây hấn với Ukraine là chuyện cung cấp năng lượng. Nga cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ukraine và cho Trung, Nam và Tây Âu thông qua nhiều đường ống, trong đó có một số đường ống đi qua Ukraine. Khi Nga tiếp tục ồ ạt đưa quân đến bao quanh biên giới Ukraine và ở Crimea do Nga chiếm đóng và các khu vực do Nga kiểm soát ở Donbass, Moscow cũng đang điều chỉnh việc cung cấp khí đốt, một hành động khiêu khích bắt đầu vào mùa hè năm ngoái. Hội đồng Năng lượng Hoa Kỳ Liên minh châu Âu tuyên bố trong cuộc họp ngày 7 tháng 2 rằng không thể chấp nhận được việc sử dụng nguồn cung cấp năng lượng như một vũ khí hoặc đòn bẩy địa chính trị. Do đó, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu một lần nữa nhất trí hợp tác với nhau giải quyết bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với nguồn cung năng lượng ở Liên minh châu Âu hoặc các vùng lân cận. Trên thực tế, Nga đã sử dụng trò ngừng cung cấp khí đốt như một vũ khí trong quá khứ. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu do tranh chấp với Ukraine vào năm 2009, người dân đã chết vì giá lạnh.
When energy supplies fail, economies falter. We're determined to prevent that from happening.
Ngoại trưởng Blinken nói, khi nguồn cung cấp năng lượng bị cắt, các nền kinh tế suy thoái. Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn điều đó xảy ra và giảm thiểu tác động đến nguồn cung năng lượng và giá cả nếu Nga chọn cách cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu. Chúng tôi đang thực hiện các bước để đảm bảo rằng nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu không bị gián đoạn. Đó cũng là một điều quan trọng nếu Nga chọn cách vũ khí hóa khí đốt tự nhiên của mình bằng cách cắt nguồn cung cấp cho châu Âu nhiều hơn mức đã từng làm.
We're in discussions with governments and major producers around the world about surging their capacity.
Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi đang thảo luận với các chính phủ và các nhà sản xuất lớn trên thế giới về việc gia tăng công suất của họ. Chúng tôi đang thảo luận chi tiết với các đồng minh và đối tác về việc điều phối phản ứng của chúng tôi, bao gồm cách thức hiệu quả nhất để sử dụng các kho dự trữ năng lượng hiện có của họ. Tất cả các nỗ lực này đều nhằm mục đích giảm thiểu các cú sốc về giá và đảm bảo rằng người dân ở Hoa Kỳ, châu Âu và khắp nơi trên thế giới có năng lượng cần thiết cho dù Nga có quyết định làm gì đi nữa. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu ủng hộ một Ukraine mạnh mẽ và kiên cường, và cả hai đều biết rằng an ninh năng lượng là yếu tố sống còn đối với một Ukraine có chủ quyền. An ninh năng lượng gắn trực tiếp với an ninh quốc gia, an ninh khu vực, an ninh toàn cầu. Châu Âu cần nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy và giá cả phải chăng, đặc biệt là trong những tháng mùa đông, Ngoại trưởng Blinken nói. Chúng tôi đang làm việc với nhau để bảo vệ nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu trước những cú sốc về nguồn cung, bao gồm cả những cú sốc có thể có do Nga gây hấn với Ukraine.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.